Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cư trình bày sau đây.
Đại úy công an Lê Chí Thành, người tố cáo đồng nghiệp tham nhũng ở trại giam Hàm Tân, vừa bị truy tố thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ sau khi đệ đơn kháng cáo bản án 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Ông Lê Chí Thành bị sa thải khỏi ngành công an vì lên tiếng tố cáo hành vi tham nhũng của đại tá Lê Bá Thụy, một giám thị ở trại giam Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sau khi bị sa thải, ông Thành trở thành một người đấu tranh tích cực trên mạng, chuyên vạch trần các hành vi nhũng nhiễu của lực lượng cảnh sát giao thông. Đến ngày 14 tháng 4 năm ngoái, ông Thành bị bắt giam với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Vào đầu năm nay, ông lại bị Tòa án Thủ Đức tuyên án 2 năm tù với cáo buộc nói trên. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Thành, cũng rất ngạc nhiên khi hay tin là thân chủ của ông bị cáo buộc thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Hiện chưa rõ ngày giờ cho phiên phúc thẩm, nhưng bà Lê Thị Phú, mẹ của ông Thành, cho biết bà không hy vọng điều gì ở phiên tòa này vì người ta đã đổi trắng thành đen.
Bà Nguyễn Thị Khanh, người Việt đầu tiên nhận được giải thưởng môi trường Goldman, vừa bị công an bắt giam với cáo buộc trốn thuế. Vụ bắt giam diễn ra vào tháng trước, nhưng đến hôm thứ Ba, mùng 8 tháng 2, Bộ Công an mới ra thông báo cho biết bà Khanh sẽ bị truy tố về tội danh nói trên. Là người sáng lập Trung tâm Phát triển Xanh Greenet, một tổ chức phi chính phủ, bà Nguyễn Thị Khanh được trao giải thưởng Goldman vào năm 2018. Đây là giải thưởng lớn nhất thế giới nhằm tôn vinh những người đã đóng góp công sức to lớn vào việc bảo vệ môi trường. Bà Khanh được bình chọn vì đã giúp Việt Nam cắt giảm hơn 100 triệu tấn khí thải ra môi trường mỗi năm. Sau khi nhận giải thưởng nói trên, cá nhân bà Khanh và tổ chức Greenet trở thành một mục tiêu của chiến dịch bôi nhọ của giới truyền thông lề đảng vì mạnh mẽ chống đối việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá ở Việt Nam. Vào tháng trước, văn phòng và tư gia của bà đã bị công an khám xét, một dấu hiệu mở màn cho việc bắt giam.
Tình trạng Trung Quốc siết chặt kiểm soát hàng hóa ở biên giới Hoa Việt khiến hàng ngàn xe tải chở nông sản Việt Nam đang xếp hàng tại các cửa ải ở Lạng Sơn từ mùng 7 Tết đến nay. Một trong những nguyên nhân chính là do một số nông sản Việt Nam không được Trung Quốc cấp mã số thông quan. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Việt Nam, tính đến ngày 8 tháng 2, Hải quan Trung Quốc đã cấp khoảng 1.500 mã số cho các hàng hóa Việt được nhập vào Hoa Lục, nhưng rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nhận được các mã số này dù đã đăng bạ từ 2 tháng trước. Trước Tết Nhâm Dần, hơn 4.000 xe tải Việt Nam đã xếp hàng dài nằm chờ suốt mấy tuần tại các cửa ải biên giới vì Trung Quốc siết chặt kiểm soát để chống dịch Vũ Hán.
Quân đội Tây Ban Nha sẽ đưa thêm binh sĩ và chiến đấu cơ đến Bulgaria, trong khi Lithuania kêu gọi Hoa Kỳ hãy gia tăng số lượng binh sĩ đồn trú tại nước này nhằm đối phó với nguy cơ tấn công từ nước Nga. Theo thông báo vào hôm qua, Tây Ban Nha sẽ đưa thêm 4 chiến đấu cơ và 130 binh sĩ đến Bulgaria trong tuần này để tuần tra và bảo vệ không phận cho đến cuối tháng 3. Trong khi đó, Hà Lan dự trù gửi thêm 2 chiến đấu cơ tàng hình đến Bulgaria vào tháng 4 tới đây để gia tăng các cuộc tuần tra của khối NATO. Vào hôm qua, thứ Tư mùng 9 tháng 2, Tổng thống Lithuania đề nghị Hoa Kỳ cho quân đồn trú tại nước này để tăng cường an ninh. Từ năm 2019, Hoa Kỳ có khoảng 500 binh sĩ thay phiên đồn trú ở Lithuania, một quốc gia giáp giới với Nga.
Trong một bước tiến nhằm khôi phục đời sống bình thường, các tiểu bang Hoa Kỳ lần lượt hủy bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở các cửa tiệm và công sở. Tiểu bang mới nhất hủy bỏ quy định này là New York, sau khi ghi nhận số người bị nhiễm sụt giảm đến hơn 90% kể từ đầu tháng Giêng. Tuy nhiên, các học sinh vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học. Trước đó, hai tiểu bang là Illinois và California cũng loan báo sẽ hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang vào giữa tháng 2. Một số tiểu bang khác thậm chí hủy bỏ việc đeo khẩu trang ở trường học đối với những học sinh đã chích ngừa đầy đủ. Trong khi đó, chuyên gia y tế hàng đầu của Hoa Kỳ, bác sĩ Anthony Fauci, tin rằng nước Mỹ đã vượt qua đại dịch Vũ Hán và các biện pháp chống dịch sẽ được thay đổi trong thời gian tới.